là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Trong 7 tháng đầu năm 2021, huyện Văn Chấn đã đầu tư trên 58 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn, trong đó nhà nước đầu tư hơn 41 tỷ đồng, nguồn vốn từ các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp đạt trên 17 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Văn Chấn đã bê tông hóa hơn 35 km đường giao thông nông thôn, tập trung ở các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới. Ngoài ra, huyện đã đầu tư làm 12 công trình thoát nước, nâng cấp sửa chữa 3 công trình cầu treo và tiếp tục triển khai thi công xây dựng 7 công trình cầu bê tông cốt thép, cống tràn liên hợp. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 60 km đường giao thông nông thôn trong năm 2021, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nguồn lực trong nhân dân, kết hợp vốn đầu tư của nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu sớm đưa công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trạm tấu Bắc Yên đã khắc phục khó khăn, tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phấn đấu đến đầu năm 2022, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, phản ánh của phóng viên thời sự. Với tổng chiều dài tuyến 16 km, dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường trạm tấu Bắc Yên, điểm đầu tuyến tại ngã ba giao cắt với đường Văn Chấn Trạm Tấu, khu vực đầu cầu Suối Tung, thị trấn Trạm Tấu, điểm cuối là khu vực giáp danh giữa huyện Trạm Tấu và huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Công trình có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng 168 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 36 tỷ đồng, các chi phí khác và dự phòng 56 tỷ đồng. Mặc dù quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn như địa chất không ổn định, mưa nắng thất thường, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, nhưng với sự sát sao của chủ đầu tư và sự cố gắng của các nhà thầu thi công, đến nay công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Với 4 gói thầu xây lắp, hiện nay các đơn vị thi công đã tiến hành đào nền đường, đổ bê tông rãnh dọc, thi công cống thoát nước ngang đường với giá trị thực hiện trên 65 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch. Để đảm bảo tiến độ công trình trong quá trình triển khai thực hiện dự án, ngoài việc phối hợp trong giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư luôn yêu cầu đơn vị tư vấn tập trung giám sát các biện pháp thi công của các nhà thầu, đảm bảo theo yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt. Đặc biệt thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công bởi tuyến đường vừa thi công vừa khai thác. Trong thời gian tới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tiếp tục thi công lớp bê tông móng nền mặt đường, đảm bảo có nền đến đâu thi công đến đó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão làm chậm tiến độ đề ra. Phấn đấu đến đầu năm 2022, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Với sự cố gắng của các chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng với chính quyền địa phương và người dân trong thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường trạm tấu Bắc Yên sớm được hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông kết nối huyện Trạm Tấu với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực.
Công an thành phố Yên Bái vừa bắt đối tượng Lê Văn Tính, sinh năm 1968, trú tại tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái, lợi dụng đường mòn giáp với đường cao tốc không có người qua lại, Lê Văn Tính đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Sau thời gian trinh sát xác minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4 tháng 8 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Tính tại tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 2,2 gam heroin, 2,2 gam thuốc viện, 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng Tính đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Được biết, Lê Văn Tính là đối tượng nghiện ma túy. Với chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tính về tội mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ.
7 tháng đầu năm 2021 xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết, giảm 5 vụ, 4 người chết và giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình an toàn giao thông vẫn còn những diễn biến phức tạp. Trong tháng 7 năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 6 người bị thương. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham giao thông còn hạn chế, vi phạm các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia khi tham giao thông. Đáng chú ý, thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông và vi phạm giao thông thường tập trung nhiều vào các đối tượng thanh thiếu niên.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa được thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng các chính sách của nhà nước về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À, may quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid Covid rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá. Trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác. Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng. Lấy số đông, bù số ít là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhá, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm ấy, tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300 ngàn thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá, hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, Quân nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẵm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều dân tộc anh em sinh sống, hình thành nền văn hóa giàu bản sắc, độc đáo, phong phú đa dạng. Trải qua đổi thay của lịch sử, xã hội, tinh hoa văn hóa, truyền thống quý báu các dân tộc vẫn được lưu truyền và trở thành kho báu tri thức dân gian, là nền tảng tinh thần để mỗi địa phương hoàn thiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi lên là vai trò của những nghệ nhân trong duy trì sự tồn tại và phát triển của di sản văn hóa, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đá Cháy là một trong hai thôn được xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bởi lẽ đây không chỉ là thôn phát triển mạnh về kinh tế, hạ tầng giao thông, mà còn là điển hình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là phong trào lưu giữ bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan. Mỗi tháng một lần hay bất cứ khi nào địa phương có lễ hội, câu lạc bộ sình ca Cao Lan thôn Đá Cháy lại tổ chức các buổi sinh hoạt. Cầu nối giữa các thành viên có cùng đam mê chính là nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú Nịnh Quang Thanh. Ở tuổi ngoài 60, ông Thanh trở thành kho tàng sống về văn hóa Cao Lan ở địa phương. Ông tích cực tham gia phụng dựng, phát triển nhiều làn điệu dân ca dân vũ cho thế hệ trẻ, với mong muốn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Cao Lan sẽ còn mãi với thời gian, ông Thanh chia sẻ.
Vì là tôi thấy nhìn chung ở cái lớp trẻ bây giờ theo trào lưu xã hội là không chịu học, không chịu nói nữa. Mà trước đây tôi cũng đã đưa cái câu lạc bộ mà cái hội viên của mình ấy, phải về dạy con cháu mình. Nếu mà mình tự nhiên mình không nói với họ là cả tiếng nói không biết, sau này mai một bảo tồn chưa biết là bây giờ phải tìm cái lớp trẻ thanh niên đang 15-20 tuổi đổi lại này, mà phải về học chữ viết này. Nói thì họ biết nói rồi, nhưng mà chữ viết ấy, quan trọng nhất chữ viết này. Viết ví dụ viết vào cái sách cúng tổ tiên này là không nói này, cái sách hát này, quan trọng cái sách hát hàng ngày, hàng từ đêm thứ nhất đến đêm thứ bảy, mà lại còn nhiều cái làn điệu khác nữa.
Để hình thành câu lạc bộ, ban đầu nghệ nhân Ninh Quang Thanh đã vận động những người cùng thế hệ, bởi họ nắm giữ vốn kiến thức về văn hóa Cao Lan nhất định. Sau đó ông mở rộng các thành viên trong câu lạc bộ trẻ hơn. Dần dần ông đề xuất với địa phương mở các lớp dạy hát, múa các làn điệu của dân tộc Cao Lan cho các em học sinh. Để mỗi thành viên dễ dàng tiếp cận, ông Thanh dành nhiều thời gian sưu tầm, dày công nghiên cứu và phục dựng các bài hát sình ca, cách hát, nghệ thuật hát, các điệu múa đến các loại đạo cụ phục vụ khi hát sình ca cho phù hợp với từng lứa tuổi, nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa của dân tộc Cao Lan. Chị Mế Thị Vân, thành viên câu lạc bộ cho biết thêm.
Sình ca Cao Lan thì có nhiều điệu và nhiều cái câu hát hay lắm. Ví dụ như hát năm mới thì hát chúc mừng năm mới, hoặc học về cuối năm thì hát về những cái câu chúc tụng bản làng là có một mùa bội thu gì đấy. Và ngoài hát sình ca ra của người Cao Lan thì chúng tôi còn có nhiều những cái văn hóa như lễ hội cầu mùa, hay là lễ hội xuống đồng, hoặc lễ hội khai xuân ném còn.
Từ chỗ câu lạc bộ chỉ có vẻn vẹn 7 người, đến nay đã thu hút hơn 50 hội viên. Họ không chỉ là nòng cốt trong việc lưu giữ bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Cao Lan, mà còn là hạt nhân tham gia các chương trình biểu diễn văn hóa văn nghệ ở địa phương. Những tiết mục mà nghệ nhân Nịnh Quang Thanh và các thành viên biểu diễn trong đợt lễ hội để lại dấu ấn riêng về nét văn hóa của địa phương. Đây cũng là kinh nghiệm để xã Hòa Quương triển khai và nhân rộng thêm nhiều câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thôn khác, góp phần thực hiện tốt bộ 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Quương cho biết thêm.
Đối với lại xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ấy, thì có 10 cái tiêu chí theo bộ tiêu chí của tỉnh quy định. Để trong đó thì tập trung vào 10 cái nội dung tiêu chí đó thì nó bao gồm tất cả các lĩnh vực. Đối với Đảng bộ chính quyền địa phương cũng luôn xác định là cái việc mà giữ gìn phát huy cái bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc Cao Lan là một cái nét đẹp truyền thống ở tại địa phương. Đấy thì trong những năm qua thì đối với Đảng ủy chính quyền địa phương cũng luôn dành cái sự quan tâm, đặc biệt là có cái sự chỉ đạo là cố gắng là duy trì và phát huy. Đấy và điển hình nhất là cái việc mà khôi phục và phát triển cái câu lạc bộ khuyến học và múa hát sình ca của đồng bào dân tộc Cao Lan. Các cái hoạt động về văn hóa văn nghệ ở tại địa phương thì cái câu lạc bộ này cũng có những cái sự đóng góp hết sức tích cực trong cái việc mà tham gia các cái chương trình giao lưu văn nghệ cũng như là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại địa phương.
Trong 3 năm trở lại đây, ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân ưu tú Triệu Thị Nhậy, thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, luôn thu hút đông các chị em có niềm đam mê với nghề thêu dệt thổ cẩm ở địa phương. Sở dĩ nghệ nhân Triệu Thị Nhạy biết chọn nghề dệt để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, bởi người Dao nắm giữ những bí quyết trong việc thêu dệt những nét hoa văn trong trang phục. Mỗi nét hoa văn tượng trưng cho một hoạt động gắn liền với đời sống sinh hoạt của người Dao, đồng thời phát triển nghề dệt còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương, vừa bảo tồn văn hóa vừa gắn phát triển kinh tế là điều mà địa phương nào cũng hướng đến trong xây dựng nông thôn mới. Sự độc đáo trong cách bảo tồn, lưu giữ và truyền dạy nghề dệt đối với nghệ nhân ưu tú Triệu Thị Nhạy chính là sự phá cách trong việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đi đôi với việc dạy những nét hoa văn truyền thống, bà Nhạy còn khéo léo đưa những hoa văn đó vào những sản phẩm hiện đại như túi sách, khăn quàng, đồng thời khuyến khích các chị em sau khi nắm được những quy tắc dệt cơ bản sẽ sáng tạo nhiều sản phẩm mới, bà Nhạy cho biết.
Vì ngày xưa nếu mà mình may một bộ quần áo mà bằng tay, may bằng thủ công hoàn toàn thì nó rất là lâu, nó rất là tốn nhiều công sức. Cho nên từ ngày đấy tôi cũng đã nghĩ ra là phải đi mua máy về học may để ghép lại. Cho nên là các chị em ở hàng xóm người ta cũng vận động, người ta cũng làm theo.
Tưởng chừng như mai một nhưng với tâm huyết của nghệ nhân Triệu Thị Nhạy, nghề dệt thổ cẩm ở xã Phúc Lợi đã hồi sinh. Nhiều sản phẩm của nhóm dệt đã tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, góp phần tích cực trong việc quảng bá nét đẹp trong trang phục của dân tộc Dao, từ đó khơi gợi niềm tự hào về văn hóa dân tộc, đóng góp trong thực hiện tiêu chí văn hóa khi thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với hơn 30 dân tộc, tỉnh Yên Bái có những nét đặc trưng về văn hóa cần được lưu giữ và bảo tồn, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay. Không ai khác, chính những nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian là hạt nhân, là cầu nối để những giá trị ấy ngày càng phát triển. Tiếng nói, chữ viết, nhạc cụ, dân ca, dân vũ hay trang phục dân tộc được các nghệ nhân truyền lại cho thế hệ trẻ là giải pháp căn cốt mà các địa phương đã và đang thực hiện hiệu quả để bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, nhất là trong thời điểm hội nhập như hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.